From the conference center at Temple.
Trung tâm đại hội tại khu vực đền thờ Salt Lake. Đây là đại hội chúc mừng thương niên ký thứ 184 của Giáo hội các thành hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn từ những người vị thẩm quyền chúc mừng và các vị lãnh đạo của giáo hội. Cái phần âm nhạc của buổi phiên họp này được cung ứng bởi một ca đoàn từ Viện Giáo lý tại Orem City. Chương trình này được phân phát bởi hệ thống truyền đạt của Bonneville Distribution.
President Henry B. Eyring,
First Counselor Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn đệ nhì của đệ nhất chủ tịch đoàn. Thưa các anh chị em, chúng ta chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội Chúa mừng thương niên ký thứ 184 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson, là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển cái buổi phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự tại đại hội này trong qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet, và đến những người đang theo dõi tại những trung tâm giáo khu ở nhiều nơi khác trên thế giới, nên những người nơi buổi đại hội này được truyền đến qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền chư mương và các chức sắc chư mương đang tham dự cái buổi đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn phối hợp với các sinh viên từ Viện Giáo lý Orem, Utah đảm trách, dưới sự hướng dẫn của Ryan Eggett, với Bonnie Goodliff và Linda Marcus đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu cái buổi họp này với bài hát Glory to God on High. Tiếp theo đó, anh cả Ian S. Arden thuộc nhóm túc số Thầy 70 sẽ dâng lên là công minh mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài I Lived in Heaven.
Father in heaven,
Thưa Cha trên trời của chúng con, chúng con biết ơn để chúng con có thể tụ họp ở đây, để chúng con có thể tụ họp từ tất cả nơi trong thế gian, để chúng con có thể lắng nghe về lẽ thật. Chúng con biết ơn, chúng con có thể ở đây với một vị tiên tri hiện tại, Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng tôi yêu thương ông ấy và chúng con cầu xin Ngài để tiếp tục tán trợ ông ấy. Chúng con biết ơn cho những người đã chuẩn bị bài nói chuyện và chúng con cầu nguyện cho sự chuẩn bị của họ. Vậy chúng con có thể được cảm động để lắng nghe lời của Ngài. Thưa Cha, chúng con biết ơn cho Đấng Cứu Rỗi và Chúa Jesus Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Xin giúp đỡ chúng con để theo Chúa, để chúng con có thể làm môn đồ của Ngài. Và điều này chúng con cầu xin những điều này trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
President Dieter F.
Ở đây, Chủ tịch Dieter F. Richter sẽ đề trình tên của các chức sắc chuyên môn với các thầy 70. Các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội điểm biểu quyết tán trở, sau phần tán trở, anh cả Kevin R. Jurgensen, giám đốc điều hành sổ kiểm toán của giáo hội, sẽ đọc bản báo cáo thường niên. Sau đó, Ann P. Brooke P. Hales, thư ký của đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2013. Xin mời Chủ tịch Uchtdorf.
Brothers and sisters, it is
xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Bennion Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ xin nhờ tay lên. Những ai phản đối nếu có cũng xin nhờ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd Kenneth Packer là chủ tịch của nhóm túp số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm túp số đó. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson và Neil L. Anderson. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túp số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin giơ tay lên. Bây giờ, chúng ta giải niệm với lòng biết ơn chân thành anh cả Tad R. Collister với tư cách là vị thẩm quyền trung ương và là thành viên của chủ tịch đoàn các nhóm túp số thời 70. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ anh cả Lynn G. Robbins với tư cách là thành viên của chủ tịch đoàn các nhóm túp số thời 70. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta giải niệm những người sau đây với tư cách là các thời 70 có thẩm quyền giáo vụ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2014.
Pedro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us,
muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải niệm với lòng biết ơn các anh Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie và Matthew O. Richardson với tư cách là chủ tịch đoàn trung ương trong Chủ nhật. Chúng ta cũng giải niệm tất cả các thành viên trong Ủy ban Trung ương trường Chủ nhật. Tất cả những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị em này về sự phục vụ và lòng tận tụy phi thường của họ, thì xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các thành viên mới của đệ nhất nhóm túp số thì 70, các anh Chi Hong Sam Wong và George Klebengat và các thành viên mới của đệ nhị nhóm túp số Thầy Bãi Mươi, các anh Larry S. Cater và Hugo E. Martinez. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là các Thầy Bãi Mươi có thẩm quyền giáo vùng mới.
Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor?
Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Ted R. Callister với tư cách là Chủ tịch Trung ương Trần Chủ Nhật, với John S. Tanner là đệ nhất cố vấn và Devin G. Durant là đệ nhị cố vấn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Chúng tôi nhận thấy rằng Ann Tanner và Ann Durant hiện đang phục vụ với tư cách là Chủ tịch Phái Bầu Truyền Giáo và do đó đã không hiện diện nơi đây trong trung tâm đại hội. Họ sẽ bắt đầu sự phục vụ chính thức của họ trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Trần Chủ Nhật sau khi họ được giải nhiệm với tư cách là Chủ tịch Phái Bầu Truyền Giáo vào tháng 7 năm 2014. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các Thầy Bãi Mươi, các thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch đoàn tổ chức hỗ trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Xin cảm ơn các anh chị em về sự biểu quyết tán trợ, đức tin và những lời cầu nguyện không ngừng của các anh chị em thay cho chúng tôi. Chúng tôi xin mời các vị thẩm quyền trung ương vừa mới được kêu gọi đến chỗ ngồi của họ trên bục chủ tọa.
It's a long walk. As announced,
như đã được loan báo, giờ đây Anderson sẽ đọc bản báo cáo kiểm toán. Tiếp theo anh sẽ là anh Hales, là người sẽ đọc bản báo cáo thống kê.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Gửi đến nhất Chủ tịch Đoàn của Giáo hội Các Thánh Ngôn Ngoại Sao của Chúa Jesus Christ. Kính thưa các anh em, như đã được mặc khải trong thiết 120 của sách Giáo lý và Giáo ước chỉ nhận, Hội đồng chi dụng tinh thần phân mạng gồm có đệ nhất Chủ tịch Đoàn, nhóm thúc số 12 vị sứ đồ và giám trợ đoàn chủ tọa, cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội. Các cơ quan của giáo hội chỉ dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như các thủ tục. sẽ kiểm toán của giáo hội, cùng có các chuyên gia có giấy phép hành nghề và biết lập với tất cả các phòng sở khác của giáo hội, đều có trách nhiệm thực hiện những cuộc kiểm toán vì mục đích nhằm bảo đảm hợp lý đối với những khoản đóng góp, những số chi tiêu cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm toán Giáo hội nghĩ rằng về tất cả mọi phương diện, những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu cùng tài sản của giáo hội trong năm 2013 đều đã được ghi chép và quản lý đúng theo các ngân sách, chính sách và phương pháp thực hành và kế toán đã được giáo hội chấp thuận. Giáo hội tuân theo những phương pháp thực hành đã được dẫn dạy cho các tín hữu giáo hội về việc sống theo một cách ngân sách, tránh nợ nàn và dành dùng cho lúc hoạn nạn. Xin trân trọng đệ trình.
Để các tín hữu của giáo hội biết thêm thông tin, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo thống kê sau đây về sự phát triển và tình trạng của giáo hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tổng số giáo khu là 3.050, với 405 phái bộ truyền giáo, 571 giáo hạt và 29.253 tiểu giáo khu và chi nhánh. Tổng số tín hữu giáo hội là 15.082.228. Số trẻ em mới được thêm vào hồ sơ trong năm 2013 là 115.486 và 282.945 người cải đạo chịu phép báp têm trong năm. Trong năm 2013, có một đền thờ được làm lễ cống hiến, đó là đền thờ Tegucigalpa, Honduras. Số các đền thờ hiện đang hoạt động vào cuối năm là 141.
We will now be pleased to hear.
Giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Anchor Russell M. Nelson và Richard G. Scott thuộc nhóm tốt số 12 vị sứ đầu.
Dear brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi bày tỏ những cảm nghĩ yêu thương và đồng lòng biết ơn sâu đậm nhất với đối các anh chị em. Chúng tôi biết ơn về những chỉ định để làm việc với các anh chị em. Trên một chuyến bay gần đây, phi công của chúng tôi loan báo rằng chiếc máy bay sẽ rung chuyển nhiều vì gặp tại vì bị sóng xoáy trong không khí và những khách hành cần phải buộc chặt dãy dây an toàn. Ngang qua lối đi và ở một vài hàng ghế của tôi, phía sau tôi có một người phụ nữ vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Mỗi khi máy bay hạ sắp xuống và chuyển động bất ngờ thì cô ấy hét ra ầm ĩ. Người chồng ấy đã cố gắng an ủi cô ấy nhưng không có kết quả. Cô ấy tiếp tục la hét cuồng loạn cho đến khi chúng tôi trôi qua khỏi khu vực dòng xoáy đó và máy bay hạ cánh xuống an toàn. Trong khoảng thời gian đầy lo lắng của cô ấy, tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Vì đức tin đã giảm nỗi sợ hãi nên tôi thầm ước ao rằng tôi đã có thể cung ứng của đức tin của cô ấy. Về sau, khi hành khách đang rời khỏi máy bay, thì chồng của người phụ nữ này đã nói chuyện với tôi. Anh ta nói, tôi xin lỗi vì vợ tôi quá sợ hãi. Cách duy nhất tôi có thể an ủi cô ấy là nói với nàng rằng anh cả Nelson cũng đang trên chuyến bay này. Anh, vậy em không cần phải lo lắng đâu. Tôi không biết chắc rằng sự hiện diện của tôi trên máy bay đó có giúp an ủi phần nào cho cô ấy không, nhưng tôi sẽ nói rằng một trong những thực tế của cuộc sống trần thế là đức tin của chúng ta sẽ được thử nghiệm và thử thách. Đôi khi những thử nghiệm đó đến khi chúng ta đối phó với điều mà dường như là những kinh nghiệm sống chết. Đối với người phụ nữ sợ hãi này, một chiếc máy bay rung chuyển dữ dội tiêu biểu cho những lúc điều chúng ta tin được thử thách khi chúng ta khám phá ra đức tin của mình vững mạnh như thế nào. Khi nói về đức tin mà sẽ dời núi, chúng ta không nói về đức tin một cách tổng quát, mà là đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô có thể được củng cố khi chúng ta học hỏi về Ngài và sống theo tôn giáo của mình. Giáo lý của Chúa Giêsu Kitô được Chúa thiết kế để giúp chúng ta gia tăng đức tin của mình. Tuy nhiên, trong biệt ngữ phổ biến hiện nay, từ tôn giáo có thể có nghĩa khác nhau đối với mỗi người. Từ tôn giáo, nghĩa đen có nghĩa là gắn lại hoặc buộc lại với Thượng Đế. Chúng ta nên tự hỏi là chúng ta có được ràng buộc chặt với Thượng Đế để cho thấy đức tin của mình không? Hay là chúng ta thực sự được ràng buộc với một thứ gì khác? Ví dụ, tôi đã nghe các cuộc trò chuyện vào những buổi sáng thứ hai về các môn thể thao chuyên nghiệp diễn ra vào ngày Chủ nhật hôm trước. Đối với một số những người hâm mộ cuồng nhiệt này, tôi đã tự hỏi liệu tôn giáo của họ sẽ buộc họ lại với thể thao chăng? Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, đức tin của mình ở đâu? Có phải là đức tin nơi một đội bóng không? Có phải là đức tin nơi một thương hiệu không? Có phải nơi một người nổi tiếng không? Thậm chí những đội bóng giỏi nhất cũng có thể thất bại. Những người nổi tiếng có thể phai mờ. Chỉ có một trấn mà đức tin nơi của các anh chị em luôn được an toàn, và đó là nơi Chúa Giêsu Kitô. Và các anh chị em cần phải cho thấy đức tin mình. Trong giáo lệnh thứ nhất, trong 10 điều giáo lệnh của Ngài, Thượng Đế phán, trước mặt ta ngươi chớ các có thần khác. Ngài cũng phán, hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ và chớ sợ hãi. Tuy nhiên, rất nhiều người chỉ nhìn vào số tiền họ có trong ngân hàng để được bình an hoặc đặt con người đồng loại làm mẫu mực để đi theo. Các chuyên gia về y tế, giáo dục và các nhà chính trị thường được thử nghiệm về đức tin trong việc theo đuổi mục tiêu của họ, điều họ tin sẽ được rõ ràng hay ẩn giấu. Họ có được ràng buộc với Thượng Đế hay với loài người? Cách đây nhiều thập niên, tôi đã có một cuộc thử nghiệm như vậy khi một trong các đồng nghiệp cùng giảng dạy trong ngành của tôi trách tôi vì đã không tách rời kiến thức chuyên môn với niềm vui tôn giáo của tôi. Người này đã yêu cầu tôi không kết hợp cả hai. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó được? Sự thật vẫn là sự thật. Điều đó không thể được phân chia và bất cứ phần nào của sự thật cũng không thể bác bỏ được. Cho dù lẽ thật từ một phòng thí nghiệm khoa học hoặc qua sự mặc khải, thì tất cả lẽ thật đều phát xuất từ Thượng Đế. Tất cả lẽ thật là một phần phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, tôi đã được yêu cầu phải giấu kín niềm tin của mình. Tôi đã không nghe theo lời yêu cầu của người đồng nghiệp ấy. Tôi đã cho thấy đức tin của mình. Trong tất cả các nỗ lực chuyên nghiệp, các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về độ chính xác đều rất cần thiết. Các học giả quý trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng không thể có được tự hoàn toàn nếu một phần kiến thức của một người bị luật lệ của con người chi phối vượt quá giới hạn. Lẽ thật thuộc linh không thể bác bỏ được, nhất là các giáo lệnh thiêng liêng. Mỗi lần tuân giữ các giáo lệnh thiêng liêng đều mang lại phước lành. Mỗi lần vi phạm các giáo lệnh thiêng liêng đều bị mất phước lành. Thế giới có nhiều vấn đề xảy ra vì trong đó có đầy dẫy những người không hoàn hảo. Mục tiêu và ước muốn của họ được ảnh hưởng nặng nề bởi đức tin hay thiếu đức tin. Nhiều người đặt ưu tiên khác trước Thượng Đế. Một số người thách thức tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống hiện đại. Như trong mọi thời đại thì ngày nay cũng có những người chế nhiễu hoặc chê bai việc tự do có tôn giáo. Một số người còn đổ lỗi cho tôn giáo về bất cứ vấn đề nào trên thế giới. nhưng phải thừa nhận rằng đã có những lúc mà sự tàn bạo đã xảy ra nhân danh tôn giáo. Nhưng việc sống theo đạo tin sạch của Chúa có nghĩa là cố gắng để trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô, là một cách sống và là một sự cam kết hàng ngày mà sẽ đưa đến sự hướng dẫn thiêng liêng. Khi thực hành theo tôn giáo của mình, các anh chị em đang sử dụng đức tin của mình. Các anh chị em đang cho thấy đức tin của mình. Chúa biết rằng con cái của Ngài sẽ cần phải học cách tìm kiếm Ngài. Ngài phán, vì cổng hẹp là đường chật dẫn đến sự tôn cao và kẻ tìm được thì ít. Thánh thư cung ứng một trong những cách tốt nhất để tìm kiếm và tiếp tục làm những điều đúng. Ta nên làm. Sự hiểu biết về thánh thư cũng mang đến sự bảo vệ. Ví dụ, trong suốt lịch sử, căn bệnh nhiễm trùng như sốt sản là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều người mẹ và trẻ sơ sinh vô tội. Tuy nhiên, Kinh Cựu Ước đã có các nguyên tắc chính xác cho việc giải quyết các bệnh nhân bị nhiễm bệnh đã viết ra cách đây hơn 3.000 năm. Nhiều người đã thiệt mạng vì con người đi tìm kiếm kiến thức mà không lưu tâm đến lời của Chúa. Thưa các anh chị em, chúng ta thiếu điều gì trong cuộc sống của mình nếu chúng ta vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được? Chúng ta có thể có được nhiều kiến thức từ Thánh Thư và có được nguồn soi dẫn qua lời cầu nguyện trong đức tin. Việc làm như vậy sẽ giúp chúng ta khi chúng ta chọn quyết định hàng ngày, nhất là khi luật pháp của con người được tạo ra và thực thi, thì luật pháp của Thượng Đế bao giờ cũng phải là tiêu chuẩn của chúng ta. Khi phó với các vấn đề gây tranh cãi, trước hết chúng ta nên tìm kiếm sự hướng dẫn của Thượng Đế. Chúng ta nên áp dụng tất cả các thánh thư cho mình, ngõ hầu đem lại nhiều lợi ích cho sự học hỏi của chúng ta. Nguy hiểm rình rập bên cạnh khi chúng ta cố gắng phân chia bản thân mình với các từ ngữ như đời tư của tôi, hoặc thậm chí hành vi tốt nhất của tôi. Nếu một người cố gắng phân đoạn cuộc đời của mình thành các phần riêng biệt như vậy, thì người ấy sẽ hoàn toàn không bao giờ vươn đến tới tính hoàn vẹn cá nhân của mình, không bao giờ hoàn toàn trở thành con người thật của mình. Sự cám dỗ để được nổi tiếng có thể làm có ý kiến công chúng được ưu tiên hơn lời của Thượng Đế. Các chiến dịch chính trị và chiến lược tiếp trị thị sử dụng rộng rãi các cuộc thăm dò dư luận để phát triển các kế hoạch của họ. Các kết quả của các cuộc thăm dò đó là nhằm cung cấp thông tin. Nhưng những điều này khó có thể được sử dụng làm lý do để biện minh cho việc không tuân theo các lĩnh giáo lệnh của Thượng Đế. Cho dù tất cả mọi điều đang làm điều đó, thì sai vẫn là sai. Điều xấu xa, lỗi lầm và bóng tối sẽ không bao giờ là sự thật cả, cho dù những điều này có phổ biến đi nữa. Một lời cảnh cáo trong Thánh Thư đã ghi như sau: khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ. Lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Sau đệ nhất thế chiến, một bài hát khá táo bạo đã trở nên nổi tiếng trong việc thúc đẩy sự vô luân. Bài hát này quả quyết rằng 50 triệu người không thể sai được. Nhưng trên thực tế, 50 triệu người có thể sai. Sai hoàn toàn. Sự vô luân vì vẫn là vô luân dưới mắt Thượng Đế, là Đấng sẽ phán xét tất cả hành động và ước muốn của chúng ta một ngày nào đó. Hãy đối chiếu nỗi sợ hãi và sự vô tôn giáo rất thịnh hành trên thế giới ngày nay với đức tin và lòng can đảm của đứa con gái yêu dấu của tôi là Emily. Hiện đang ở bên kia tấm màn che. Trong khi sắp chết, vì căn bệnh ung thư đang hoàn thành thể xác của nó không thể nói được nhiều. Nhưng với một nụ cười trên mặt, nó nói với tôi, cha ơi, đừng lo lắng cho con. Con biết con không sao cả. Đức tin của Đức tin đã được thể hiện một cách rực rỡ trong giây phút cảm động ấy, đúng vào lúc chúng tôi cần đức tin nó nhất. Con gái tôi, người mẹ đẹp, trẻ đẹp có năm con này đã có đức tin trọn vẹn nơi cha thiên thượng của mình, nơi kế hoạch của Ngài và nơi sự an sinh vĩnh cửu của gia đình mình. Nó được ràng buộc an toàn trở lại với Thượng Đế. Con gái tôi đã hoàn toàn trung thành với các giao ước lập với Chúa và với chồng nó. Nó yêu thương các con của nó, nhưng đã được bình an mặc dù sắp phải rời xa chúng. Con gái tôi có đức tin vào tương lai của nó cũng như tương lai của chúng, vì nó đã có đức tin nơi cha thiên thượng và vị nam tử. Vào năm 1986, Chủ tịch Thomas S. Monson nói, dĩ nhiên chúng ta sẽ đối phó với nỗi sợ hãi, bị chế nhiễu và chống đối. Chúng ta hãy cố đang cảm để chống lại điều mà đa số dân chúng có thể tin, can đảm, để binh vực cho các nguyên tắc của mình. Lòng can đảm không thỏa hiệp sẽ làm cho Thượng Đế hài lòng chấp thuận. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng những người nào đối phó với nỗi sợ hãi của mình bằng đức tin thì cũng có can đảm. Lời khuyên dạy của Chủ tịch Monson sẽ luôn luôn là đúng. Vậy nên, tôi khẩn nài với các anh chị em là những người anh chị em thân mến của tôi, ngày này qua ngày khác trên con đường của các anh chị em hướng tới số mệnh vĩnh cửu của người mình. Hãy gia tăng đức tin của mình. Hãy công bố đức tin của mình. Hãy cho thấy đức tin của mình. Tôi cầu nguyện rằng các anh chị em sẽ được an toàn ràng buộc với Thượng Đế, để các lẽ thật vĩnh cửu của Ngài sẽ được ghi khắc vào lòng của các anh chị em vĩnh viễn. Và tôi cầu nguyện rằng trong suốt cuộc đời của anh chị em, các anh chị em sẽ cho thấy đức tin của mình. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
As I have pondered my duty to share the gospel,
khi tôi suy nghĩ về bổn phận của mình để chia sẻ phúc âm, tôi đã nghĩ đến những người thân yêu mà ảnh hưởng đến từ của họ đã giúp tôi tìm thấy sự hướng dẫn thiêng liêng để góp phần vào sự tiến triển phần thuộc linh của tôi và những thời điểm quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cha Thiên Thượng đã ban phước cho tôi với một người nào đó quan tâm đến tôi nhiều đến mức đã giúp hướng dẫn đến những sự lựa chọn của tôi trong một hướng thích hợp. Họ tuân theo những lời này của Đấng Cứu Rỗi. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi không phải là một tín hữu của giáo hội. Với mẹ tôi đã trở nên kém tích cực. Chúng tôi sống ở Washington, D.C. và ông bà ngoại của tôi sống ở tiểu bang Washington, cách chúng tôi 4.000 cây số. Vài tháng sau ngày sinh nhật thứ 8 của tôi, bà ngoại Whittle đi từ miền Tây đến miền Đông để thăm chúng tôi. Bà ngoại lo lắng rằng tôi, cũng như anh trai của tôi, đều chưa được làm phép báp têm. Tôi không biết bà đã nói gì với cha mẹ tôi về vấn đề này. Nhưng tôi thật sự biết rằng, vào một buổi sáng nọ, bà đã dẫn anh tôi và tôi đến một công viên và chia sẻ với chúng tôi những cảm nghĩ của bà về tầm quan trọng của việc chịu phép báp têm và thường xuyên đi tham dự các buổi họp giáo hội. Tôi không nhớ các chi tiết cụ thể về những gì bà ngoại nói, nhưng lời nói của bà khơi dậy một điều gì đó trong lòng tôi, và chẳng bao lâu thì anh trai tôi và tôi đã được làm phép báp têm. Bà ngoại tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Tôi nhớ rằng bất cứ lúc nào anh tôi hay tôi được chỉ định để nói chuyện trong nhà thờ, thì chúng tôi thường gọi điện thoại cho bà để có một sự số ý kiến. Trong vòng vài ngày, một vài nói chuyện viết tay đã đến qua đường bưu điện. Sau một thời gian, những ý kiến đề nghị của bà chuyển thành một đại cương đòi hỏi thêm nỗ lực về phần chúng tôi. Và chị thể hiện lòng dũng cảm và sự tôn trọng đủ để giúp cha chúng tôi nhận ra rằng việc ông lái xe đưa chúng tôi đến nhà thờ cho các buổi họp của chúng tôi là rất quan trọng bằng mọi cách thích hợp và đã giúp chúng tôi cảm thấy rằng mình cần đến phúc âm trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, chúng tôi biết rằng bà ngoại yêu thương chúng tôi và rằng bà yêu mến phúc âm. Bà là một tấm gương tuyệt vời. Tôi biết ơn biết bao về chứng ngôn bà đã chia sẻ với tôi khi tôi còn rất nhỏ. Ảnh hưởng của bà đã thay đổi hướng đi trong cuộc đời của tôi cho sự tốt lành vĩnh cửu. Về sau, khi sắp tốt nghiệp trường đại học, tôi đã yêu một thiếu nữ xinh đẹp lắm tên là Janine Watkins. Tôi nghĩ rằng cô ta cũng bắt đầu có cảm tình với tôi. Một đêm nọ, chúng tôi đã nói chuyện về tương lai. Và cô ta cẩn thận lồng vào cuộc thảo luận một câu nói mà đã thay đổi cuộc sống của tôi vĩnh viễn. Cô ta nói, khi kết hôn, thì em sẽ kết hôn trong đền thờ với một người truyền giáo, trung tín được giải nhiệm trở về nhà. Tôi đã không nghĩ nhiều về công việc truyền giáo trước đó. Buổi tối hôm đó, động lực của tôi để cân nhắc công việc truyền giáo đã thay đổi một cách đáng kể. Tôi trở về nhà và không thể nghĩ tới một điều gì khác nữa. Tôi đã thức suốt đêm dài. Tôi đã hoàn toàn bị sao lãng về việc học hành vào ngày hôm sau. Sau nhiều lời cầu nguyện, tôi đã quyết định để gặp vị giám trợ của tôi và bắt đầu nộp đơn đi truyền giáo. Janine không bao giờ đòi hỏi tôi phải phục vụ truyền giáo vì cô ta yêu tôi đủ để chia sẻ niềm tin chắc chắn của cô ấy và sau đó đã cho tôi cơ hội để chọn hướng đi cho cuộc sống của tôi. Cả hai chúng tôi đều phục vụ truyền giáo và sau đã được làm lấy gắn bó trong đền thờ. Lòng can đảm và sự cam kết của Janine với đức tin của cô ấy đã làm trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi chắc chắn là chúng tôi đã không tìm thấy hạnh phúc mà chúng tôi đang hưởng nếu không có đức tin mạnh mẽ của vợ tôi đối với nguyên tắc về việc phục vụ Chúa trước hết. Bà là một tấm gương tuyệt vời ngày chính. Cả bà ngoại Whittle lẫn Janine đều yêu thương tôi đủ để chia sẻ niềm tin chắc của họ rằng các giáo lễ của phúc âm và phục vụ cha trên thượng sẽ ban phước cho cuộc sống của tôi. Không một ai trong hai người này ép buộc tôi hoặc làm cho tôi cảm thấy không vui về con người của tôi. Họ yêu thương tôi và yêu mến cha thiên thượng. Cả hai người này đều biết là Ngài có thể làm nhiều điều cho cuộc sống của tôi hơn là tôi có thể một mình làm được. Mọi người đã can đảm giúp tôi bằng những cách chiều mến để mang đến cho tôi con đường hạnh phúc vĩ đại nhất. Làm thế nào mỗi người chúng ta có thể trở thành ảnh hưởng quan trọng như vậy? Chúng ta phải chắc chắn yêu thương, chân thành những người chúng ta đã muốn giúp đỡ một cách ngay chính, để họ có thể bắt đầu phát triển niềm tin của mình nơi tình yêu thương của Thượng Đế. Đối với rất nhiều người trên thế giới, thử thách đầu tiên trong việc chấp nhận phúc âm là phát triển đức tin nơi Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương họ một cách trọn vẹn. Thật là dễ dàng hơn để phát triển đức tin đó khi họ có bạn bè hoặc những người trong gia đình thương yêu họ trong một cách tương tự, cho họ sự tin cậy trong tình yêu thương của anh chị em có thể giúp họ phát triển đức tin trong tình yêu của Chúa. Rồi qua tình yêu thương của anh chị em trao đổi ân cần, cuộc sống của họ sẽ được phước bởi anh chị em, sẽ những bài học anh chị em đã học, những kinh nghiệm anh chị em đã học và những nguyên tắc mà anh chị em đã theo để tìm giải pháp cho những thử thách riêng. Hãy cho thấy mối quan tâm chân thành của các anh chị em về sự an lạc của họ, rồi chia sẻ chứng ngôn của các anh chị em về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em có thể giúp đỡ bằng những cách thức dựa trên nguyên tắc và giáo lý. Hãy khuyến khích những người khác, anh chị em yêu thương, nên tìm cách hiểu điều mà Chúa muốn họ làm và cho họ đủ thời gian, có thể là những ngày, những tháng hoặc nhiều hơn nữa, để suy ngẫm và tìm cách tự mình tìm ra câu trả lời cho mình. Các anh chị em có thể còn giúp họ biết cách cầu nguyện và nhận ra sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của họ. Hãy giúp họ biết Thánh Thư là một nguồn thiết yếu để tiếp nhận và nhận ra những câu trả lời đó. Trong cách đó, các anh chị em sẽ giúp họ chuẩn bị cho các cơ hội và thử thách trong tương lai. Mục đích của Thượng Đế là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Đó là nguyên tắc cơ bản về tất cả những gì chúng ta làm. Đôi khi chúng ta sao lãng về những điều mà mình thấy hấp dẫn, hoặc chúng ta trở nên dính líu vào những trách nhiệm của thế gian nên đã quên đi mục tiêu của Thượng Đế. Khi thường xuyên tập trung cuộc sống của mình vào các nguyên tắc cơ bản nhất, thì các anh chị em sẽ đạt được một sự hiểu biết về điều mình cần phải làm. Và các anh chị em sẽ có nhiều kết quả hơn trong việc làm tròn các mục đích của Chúa và thêm nhiều niềm vui cho bản thân mình. Tập trung cuộc sống của mình vào các nguyên tắc cơ bản của kế hoạch cứu rỗi. Các anh chị em nên tập trung vào việc chia sẻ điều mình biết về các anh chị em hiểu tầm quan trọng vĩnh cửu của các giáo lễ của Phúc Âm. Các anh chị em sẽ chia sẻ điều mình biết theo một cách mà khuyến khích bạn bè của các anh chị em muốn được củng cố và về phần thuộc linh. Các anh chị em sẽ giúp những người thân yêu của mình muốn cam kết tuân theo tất cả các lệnh truyền của Ngài và mang danh của Chúa Giêsu Kitô. Hãy nhớ rằng việc cải đạo của các cá nhân chỉ là một phần của công việc cứu rỗi. Hãy luôn luôn tìm cách củng cố gia đình. Hãy có một quan điểm vĩnh cửu khi giảng dạy về tầm quan trọng của việc gia đình được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Với một số gia đình, điều đó có thể mất nhiều năm, như trường hợp của cha mẹ tôi. Nhiều năm sau khi tôi được báp têm, cha tôi đã được báp têm. Và sau đó, gia đình tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Cha tôi đã phục vụ với tư cách là người làm lễ gắn bó trong đền thờ, và mẹ tôi đã phục vụ với ông ấy ở đó. Khi mình có quan điểm về những giáo lễ gắn bó trong của đền thờ, thì các anh chị em sẽ giúp xây dựng vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Yêu thương họ là nền mạnh mẽ để ảnh hưởng những người anh chị em muốn giúp. Ảnh hưởng của bà ngoại Luto và vợ tôi Janine sẽ là vô ích nếu trước hết tôi không được biết rằng họ yêu thương tôi và muốn tôi có phước lành tốt nhất trong cuộc sống. Ngoài việc yêu thương họ, các anh chị em còn phải tin cậy họ nữa. Trong một số trường hợp, dường như khó có thể tin cậy họ được, nhưng hãy tìm ra một số cách để tin cậy họ. Con cái của Cha Thiên Thượng có thể làm những điều tuyệt vời khi họ cảm thấy được tin cậy. Mỗi người con của Thượng Đế trên trần thế đã chọn kế hoạch của Đấng Cứu Rỗi. Hãy tin rằng họ cũng sẽ làm như vậy nếu họ có cơ hội như vậy một lần nữa. Chia sẻ các nguyên tắc mà giúp những người, các chị em yêu thương, tiến tới dọc trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều tăng trưởng theo từng hàng chữ một. Các anh chị em đã tuân theo cùng một mẫu mực ấy trong sự hiểu biết của mình về Phúc Âm. Hãy chia sẻ Phúc Âm trong những cách giản dị. Chứng ngôn cá nhân của các anh chị em về sự trực tuệ của Chúa Giêsu Kitô là một công cụ rất mạnh mẽ. Những phương tiện khác gồm có lời cầu nguyện, sạc mặc môn và những thánh thư khác, cũng như sự cam kết của các anh chị em đối với các giáo lễ trước tư tế. Tất cả những điều này sẽ giúp các anh chị em nhận được sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và điều này vô cùng quan trọng để cho các anh chị em dựa vào. Để có hiệu quả và để làm như Đấng Kitô đã làm, hãy tập trung vào nguyên tắc cơ bản này của Phúc Âm. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta có thể trở thành giống như Cha Thiên Thượng, để chúng ta có thể sống với nhau vĩnh viễn trong các đơn vị gia đình của mình. Không có giáo lý nào cơ bản hơn đối với công việc của chúng ta so với sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Cho mọi cơ hội thích hợp, hãy làm chứng về Đấng Cứu Rỗi và quyền năng của sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Hãy sử dụng Thánh Thư giảng dạy về Ngài và lý do tại sao Ngài là mẫu mực hoàn hảo cho mọi người trong cuộc sống. Các anh chị em sẽ cần phải siêng năng học tập. Đừng trở nên quá thu hút với những điều không quan trọng mà các anh chị em bỏ lỡ việc học hỏi giáo lý mà những sự giảng dạy của Chúa. Với một nền tảng giáo lý cá nhân vững chắc, các anh chị em sẽ là một nguồn mạnh mẽ để chia sẻ lẽ thật quan trọng với những người hết sức cần chúng. Chúng ta chia sẻ sẽ phục vụ Cha Thiên Thượng một cách hữu hiệu nhất bằng cách ảnh hưởng và phục vụ những người khác một cách ngay chính. Tấm gương rỗi Chúa Giêsu Kitô là tấm gương sáng nhất trên thế gian. Giáo vụ trên trần thế của Ngài đầy dẫy lời giảng dạy, sự phục vụ và yêu thương người khác. Ngài đã ngồi với những cá nhân bị xem là không xứng đáng với tình bạn của Ngài. Ngài yêu thương mỗi người họ. Ngài nhận thấy nhu cầu của họ và giảng dạy cho họ phúc âm của Ngài. Tôi biết rằng phúc âm của Ngài là con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống này. Cầu xin cho chúng ta có thể ghi nhớ để nói theo gương Ngài bằng cách chia sẻ tình yêu thương, sự tin cậy và sự hiểu biết về lẽ thật với những người chưa chấp nhận ánh sáng vinh quang của phúc âm. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you, brethren.
Xin cảm ơn hai anh em. Giờ đây, các đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng hát bài Tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri. Trang 19. Sau bài thánh ca đó, Elder Robert D. Hales thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo đó sẽ là Elder Claudio D. Zivic và Craig Z. Swick thuộc nhóm túc số thề 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, trong tất cả các bài học chúng ta học được từ cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi, thì không có bài học nào rõ ràng và mạnh mẽ hơn bài học về sự vâng lời. Trong hội đồng tình những thế ở trên thiên thượng, Lucifer nổi loạn chống lại kế hoạch của cha thiên thượng. Những người đi theo Lucifer đã kết thúc sự tiến triển vĩnh cửu của họ. Hãy cẩn thận đối với những người nào các anh chị em đi theo. Sau đó, Chúa Giêsu đã biểu lộ lòng cam kết của Ngài để vâng lời khi nói: Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên, và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi. Trong suốt giáo vụ của Ngài, Ngài chịu những sự cám dỗ, nhưng Ngài không nhượng bộ những cám dỗ đó. Quả thật, Ngài đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Qua sự vâng lời của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã chuộc tội lỗi cho chúng ta, làm cho sự phục sinh của chúng ta có thể thực hiện được, và chuẩn bị con đường cho chúng ta trở về cùng Cha Thiên Thượng. Ngài đã biết chúng ta sẽ làm những lỗi lầm khi chúng ta cố gắng vâng lời trong cuộc sống này. Khi vâng lời, chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Ngài, vì chúng ta tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của Phúc Âm. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vâng lời bằng lời lẽ giản dị dễ hiểu. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta, và đến theo ta. Khi chịu phép báp têm, chúng ta mang danh Đấng Kitô vào mình, và lập giao ước với Thượng Đế là chúng ta sẽ vâng lời cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Mỗi Chủ nhật, chúng ta tái lập giao ước báp têm đó bằng cách dự phần tiệc thánh và làm chứng rằng chúng ta sẵn lòng tuân giữ các giáo lệnh. Chúng ta tìm kiếm sự tha thứ cho bất cứ ý nghĩ, cảm nghĩ hoặc hành động nào không hòa hợp với ý muốn của Cha Thiên Thượng. Và khi chúng ta hối cải bằng cách từ bỏ sự không vâng lời của chúng ta và bắt đầu vâng lời lại, chúng ta cho Ngài thấy tình yêu thương của chúng ta. Khi sống theo Phúc Âm, chúng ta tiến triển trong sự hiểu biết của mình về sự vâng lời. Đôi khi, chúng ta có thể bị cám dỗ để làm theo điều tôi gọi là sự vâng lời con người thiên nhiên, mà trong đó chúng ta chối bỏ luật pháp của Thượng Đế để theo đuổi sự khôn ngoan và ước muốn của mình. Khi thường xuyên làm như vậy, sự vâng lời một cách sai lầm này làm giảm bớt giá trị các tiêu chuẩn của Thượng Đế trong văn hóa và trong luật pháp hợp thức của chúng ta. Có thể có những lúc chúng ta tham gia vào sự vâng lời có lựa chọn, tuyên bố là mình yêu mến và tôn vinh Thượng Đế, trong khi lựa chọn đầy hoàn toàn tuân theo giáo lệnh nào và lời giảng dạy nào trong số các giáo lệnh và những lời giảng dạy của Ngài, và những lời giảng dạy và lời khuyên bảo của các vị tiên tri của Ngài. Một số người lựa chọn rồi mới vâng lời vì họ không thể hiểu được tất cả những lý do đối với một lệnh truyền. Cũng giống như trẻ em không luôn luôn hiểu được lý do đối với các luật lệ của cha mẹ. Nhưng chúng ta luôn luôn biết lý do tại sao chúng ta tuân theo vị tiên tri, vì đây là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, và chính là Đấng Cứu Rỗi đã hướng dẫn tất cả các vị tiên tri của Ngài trong mọi gian kỳ. Khi chúng ta hiểu rõ về sự vâng lời hơn, thì chúng ta nhận ra vai trò quan trọng của quyền tự quyết. Khi Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, Ngài đã cầu nguyện 3 lần lên Cha Ngài ở trên trời. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Thượng Đế sẽ không lấy đi quyền tự quyết của Đấng Cứu Rỗi, nhưng Ngài đã thương xót gửi một thiên sứ đến để củng cố cho con trai yêu dấu của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã trải qua một thử thách khác trên đồi sọ, nơi mà Ngài có thể kêu gọi đạo thiên sứ để mang Ngài xuống khỏi cây thập tự. Nhưng Ngài đã chọn để ngoan ngoãn kiên trì đến cùng và hoàn thành sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Mặc dù điều đó có nghĩa là nỗi đau khổ cùng cực và cái chết, sự vâng lời một cách chính đáng về phần thuộc linh là sự vâng lời mà Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy. Sự vâng lời này được thúc đẩy bởi tình yêu mến đích thực dành cho Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài. Khi sẵn lòng vâng lời như Đấng Cứu Rỗi đã làm, chúng ta trân quý những lời của Cha Thiên Thượng. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và khi bước vào nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng, chúng ta trông mong được nghe nói, hỡi đầy tớ ngay lành trung tính kia được lắm, hãy đến hưởng được sự vui mừng của Chúa Người. Việc sử dụng quyền tự quyết của chúng ta để vâng lời có nghĩa là chọn làm điều đúng và để cho kết quả theo sau. Điều này đòi hỏi phải tự chủ và mang lại lòng tự tin và một cảm giác hài lòng cho chúng ta và bàn tấm gương cho những người xung quanh chúng ta. Và điều này luôn luôn bao gồm một cam kết cá nhân vững mạnh để tán trợ các vị lãnh đạo chức tử tế và làm theo những lời dạy và khuyên bảo của họ. Đối với việc chúng ta lựa chọn sẽ vâng lời hay không, thì luôn luôn là điều hữu ích để nhớ những kết quả của sự lựa chọn của chúng ta. Lucifer và những người theo nó có hiểu được hậu quả của việc chọn từ chối kế hoạch của Cha Thiên Thượng không? Nếu vậy, tại sao họ đã lựa chọn một điều khủng khiếp như vậy? Chúng ta có thể tự hỏi một câu hỏi tương tự. Tại sao bất cứ ai trong chúng ta cũng chọn để không vâng lời khi biết những hậu quả vĩnh cửu của tội lỗi? Thánh Thư đưa ra một câu trả lời. Lý do tại sao Cain và một số con cái của Adam và Eva đã chọn để không vâng lời là vì họ yêu mến Satan nhiều hơn Thượng Đế. Tình yêu mến của chúng ta đối với Đấng Cứu Rỗi là thiết yếu cho sự vâng lời giống như Đấng Cứu Rỗi. Khi cố gắng vâng lời trong thế giới ngày nay, chúng ta tuyên bố về tình yêu thương và sự kính trọng đối với tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Tuy nhiên, là điều không thể chấp nhận được nếu tình yêu thương dành cho những người khác là để sửa đổi các giáo lệnh của Thượng Đế mà đã được ban cho vì lợi ích của chúng ta. Ví dụ, giáo lệnh các ngươi chớ giết người hay làm bất cứ điều gì tương tự điều này được căn cứ trên luật thuộc linh để bảo vệ tất cả con cái của Thượng Đế, ngay cả những đứa trẻ chưa chào đời. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy rằng khi chúng ta làm ngơ đối với luật này thì hậu quả là nỗi đau khổ không thể lường được. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng việc kết thúc mạng sống của một thai nhi vì các lý do ưa thích hoặc tiện lợi là điều có thể chấp nhận được. Việc hợp lý hóa để không vâng lời không làm thay đổi luật pháp thuộc linh hoặc các hậu quả của nó, nhưng dẫn đến tình trạng hoang mang, không ổn định, đi lang thang trên những con đường xa lạ và đau buồn. là các môn đồ của Đấng Kitô, chúng ta có một nghĩa vụ thiêng liêng để duy trì các luật pháp và các giáo lệnh của Ngài và những giao ước mà chúng ta đã lập với Ngài. Vào tháng 12 năm 1831, một số các anh em đã được kêu gọi để giúp làm giảm bớt những cảm nghĩ không thân thiện đã phát triển nhắm vào giáo hội. Qua tiên tri Joseph Smith, Chúa hướng dẫn họ trong một cách khác thường, thậm chí còn đáng ngạc nhiên nữa. Hãy làm cho kẻ thù của mình bối rối. Hãy yêu cầu chúng đến gặp các ngươi cả nơi công cộng lẫn nơi kinh đạo. Vậy nên hãy để chúng đem hết lý lẽ mạnh mẽ của chúng ra chống lại Chúa. Chẳng một vũ khí nào được dùng để chống lại các ngươi mà sẽ hiệu quả. Và nếu có kẻ nào cất tiếng chống lại các ngươi, thì kẻ đó sẽ bị bối rối vào đúng giờ riêng của ta. Vậy nên, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, những giáo lệnh này chân thật và trung thực. Tháng thư có đầy dẫy các tấm gương của các vị tiên tri là những người đã học được các bài học về sự vâng lời bằng kinh nghiệm riêng của họ. Joseph Smith đã được dạy về những hậu quả vì nhượng bộ trước áp lực của người bạn ông và người ghi chép của ông là Martin Harris. Để đáp ứng lời khẩn khoản của Martin, Joseph đã xin phép Chúa cho mượn 116 trang đầu tiên của bản thảo Sáp Mạc Môn để Martin có thể cho gia đình của ông thấy. Nhưng Chúa phán với Joseph là không được. Martin khẩn nài với Joseph, cầu vấn Chúa một lần nữa. Sau lời yêu cầu thứ ba của Joseph, Chúa đã cho phép cho riêng 5 người để xem xét bản thảo. Trong một giao ước long trọng nhất, Martin đã hứa sẽ tuân theo thỏa thuận này khi về đến nhà và bị áp lực phải cho những người khác thấy tập bản thảo. Ông đã quên lời thề trang trọng của mình và cho phép những người khác xem bản thảo. Và kết quả là do mưu kế nên tập bản thảo tuột ra khỏi bàn tay của ông. Do đó, Joseph bị Chúa khiển trách và đã không được cho phép để phi nhận Sáp Mạc Môn. Joseph đau khổ và hối cải về sự phạm giới của mình vì đã nhượng bộ trước các áp lực của những người khác. Sau một thời gian ngắn, Joseph đã được phép tiếp tục công việc phi nhận của mình. Joseph đã học được một bài học quý giá về sự vâng lời. Điều này rất có ích cho ông trong suốt cuộc đời còn lại của ông. Tiên tri Môi-se cung ứng một tấm gương khác. Khi Môi-se vâng lời lấy một người vợ Ethiopia, thì Miriam và Aaron không đồng ý. Nhưng Chúa khiển trách họ và phán rằng, ta nói chuyện cùng Môi-se miệng đối miệng. Chúa sử dụng sự kiện này để dạy cho các tín hữu của giáo hội trong nhan kỵ của chúng ta. Vào năm 1830, Hiram Page cho rằng mình đã nhận được mặc khải về giáo hội. Chúa sử dạy ông và dạy các thánh hữu, ngươi phải tuân theo những điều ta sẽ ban cho Joseph, giống như Aaron, vì hắn nhận được những điều đó giống như Môi-se vậy. Sự vâng lời mang đến các phước lành. Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó. Sự vâng lời được giảng dạy bằng tấm gương. Qua cách mình sống, chúng ta dạy con cái mình. Hãy học sự thông sáng trong tuổi thanh xuân của con. Phải, hãy học tập tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế trong tuổi thanh xuân của mình. Sự vâng lời làm cho chúng ta dần dần mạnh mẽ hơn, có khả năng kiên trì chịu đựng những nỗi gian nan và thử thách gay go hơn trong tương lai. Sự vâng lời trong vườn Gethsemane đã chuẩn bị cho Đấng Cứu Rỗi để vâng lời và chịu đựng đến cùng trên đồi sọ. Các anh chị em thân mến, những lời của Anma đã thể hiện những cảm nghĩ của lòng tôi. Và giờ đây, hãy đồng bào thân mến của tôi, tôi nói lên những điều này với đồng bào để thức tỉnh đồng bào ý thức được bổn phận của mình đối với Thượng Đế. Ngõ hầu đồng bào có thể bước đi một cách vô tội trước mặt Ngài. Và giờ đây tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, biết phục tùng và hiền lành, chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế bất cứ lúc nào. Tôi đặc biệt làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống. Vì Ngài đã vâng lời, nên mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thừa nhận rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta có thể yêu mến Ngài một cách sâu đậm và tin vào Ngài hoàn toàn đến mức chúng ta cũng vâng lời, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và trở lại sống với Ngài mãi mãi trong vương quốc của Thượng Đế chúng ta. Trong tôn nghiêm của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
A little boy was practicing.
Cậu bé đang tập đánh dương cầm và khi một người bán hành nhìn thấy cậu bé qua cửa sổ đã hỏi, mẹ cháu có nhà không? Đứa bé đáp, ông nghĩ sao khi thấy cảnh này? Năm đứa con yêu quý của chúng tôi đều chơi dương cầm nhờ vào sự thúc đẩy của vợ tôi. Khi thầy dạy nhạc đến nhà chúng tôi, con trai của tôi, Adrian thường dạy chạy trốn để khỏi phải học. Nhưng một ngày nọ, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Nó đã bắt đầu yêu âm nhạc, điều đó nổi đã tiếp tục tự tập. Nếu chúng ta có thể đạt được đến mức độ đó trong tiến hình cải đạo của mình, thì thật là tuyệt vời để có một ước muốn sâu thẳm trong lòng để tuân giữ các lệnh truyền mà không cần bất cứ ai liên tục nhắc nhở. Mà một sự tin chắc rằng nếu đi theo con đường đúng thì chúng ta sẽ có các phước lành đã được hứa trong Thánh Thư. Cách đây vài năm, tôi đã đến Orchard National Park với vợ tôi, con gái của chúng tôi là Evelyn và một người bạn của gia đình. Một trong những vòng cung nổi tiếng nhất ở đó được gọi là Delicate Arch. Chúng tôi quyết định đi một khoảng 2 km leo lên núi để đến vòng cung đó. Chúng tôi bắt đầu hăng hái đi trên con đường của mình. Nhưng sau khi đi bộ được một đoạn đường ngắn, thì mấy người kia cần phải nghỉ chân. Vì muốn được đến đó nên tôi quyết định tiếp tục đi một mình. Tôi đã đi theo một người đàn ông ở trước mặt mà không hề chú ý đến con đường tôi phải đi. Người đàn ông ấy dường như rất chắc chắn về con đường đi về phía trước. Con đường càng lúc càng trở nên khó đi hơn, và tôi đã phải nhảy từ tảng đá này đến tảng đá khác. Vì thấy đường đi khó khăn như vậy, tôi chắc chắn mấy người phụ nữ trong nhóm của tôi sẽ không bao giờ đi tới đó được. Rồi bỗng nhiên, tôi thấy Delicate Arch, nhưng tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy rằng nó nằm trong một khu vực không thể đi tới được. Vì cảm thấy vô cùng thất vọng, nên tôi quyết định quay trở lại. Tôi sốt ruột chờ đợi cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau. Tôi hỏi ngay, có đi đến Delicate Arch không? Họ vui vẻ cho tôi biết là họ đã tới đó rồi. Họ đã giải thích rằng họ đã đi theo những tấm biển chỉ đường và bằng cách đi cẩn thận và bỏ ra nỗ lực, họ đã đi tới đích. Thật không may, tôi đã đi sai đường. Ngày hôm đó, tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng. Đã bao lần chúng ta lầm tưởng là con đường đúng để cho mình bị dẫn dắt bởi các khuynh hướng của thế gian. Chúng ta cần phải liên tục tự hỏi liệu mình có phải là người làm theo lời của Chúa Giêsu Kitô hay không. Một lời dạy bảo tuyệt vời được tìm thấy trong sách Giăng: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong sông các ngươi. Thì nhánh như nhánh nho nếu không đính vào gốc, nhưng khi không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được.
Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cư ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chỉ định dùng phép loại suy này, chúng ta có thể thấy mối quan hệ siêu việt nhất gần mà chúng ta đều có với Chúa Giêsu Kitô và tầm quan trọng Ngài đặt trên mỗi người chúng ta. Ngài là gốc, rễ và thân cây để dẫn nước sự sống đến với chúng ta, nhựa cây mà sẽ cho phép chúng ta được nuôi dưỡng để có thể cho ra nhiều quả. Chúa Giêsu Kitô đã dạy rằng, trong một phương diện chúng ta giống như các nhánh cây, hay là tùy thuộc vào Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ đánh thấp giá trị của những lời giảng dạy của Ngài. Một số lỗi lầm có thể rất nghiêm trọng, và nếu chúng ta không sửa đổi đúng lúc, thì chúng có thể vĩnh viễn dẫn dắt chúng ta ra khỏi con đường đúng. Nếu hối cải và chấp nhận sự sửa đổi, những kinh nghiệm này sẽ cho phép chúng ta hạ mình, thay đổi hành động của mình, và một lần nữa đến gần Cha Thiên Thượng hơn. Tôi muốn đưa ra một ví dụ về khái niệm này bằng cách đề cập đến một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất mà tiên tri Joseph Smith đã có được. Cũng như anh cả Hale đã nói tới, qua kinh nghiệm này, Đấng Cứu Rỗi đã ban cho chúng ta những lời dạy vô giá về các nguyên tắc mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong suốt cuộc đời của mình. Điều này đã xảy ra khi Martin Harris làm mất 116 trang dịch của phần đầu tiên của sách Mặc Môn. Sau khi hối cải vì đã không tuân theo lời khuyên dạy của Thượng Đế, vị tiên tri nhân được nhận được điều mặc khải được tìm thấy trong tiết 3 của sách Giáo Lý và Giáo Ước. Từ những gì được viết trong câu 1 đến 7, tôi muốn nhấn mạnh đến ba nguyên tắc mà chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ. Các công việc và mục đích của Thượng Đế không thể thất bại. Chúng ta không được sợ người đời hơn sợ Thượng Đế, cần phải hối cải liên tục. Trong câu 13, Chúa dạy chúng ta 4 hành động mà chúng ta không bao giờ nên làm. Coi thường lời dạy của Thượng Đế, vi phạm những lời hứa thiêng liêng nhất đã được lập với mặt trước mặt Thượng Đế, phụ thuộc vào óc xét đoán của chúng ta, tự hào trong sự khôn ngoan của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không đánh mất con đường mà mình có thể luôn luôn được kết với nói với các tầng trời để không bị luôn lôi cuốn theo khuynh hướng của thế gian. Nếu có một người nào trong số các anh chị em đã tới thời điểm từ bỏ con đường của Chúa, và bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống, các anh chị em sẽ cảm thấy hối tiếc nhiều về việc xem thường những lời dạy của Thượng Đế, đã vi phạm những lời hứa thiêng liêng nhất đã được lập trước mặt Thượng Đế, phụ thuộc vào óc sáng đoán của mình, hoặc tự hào về sự khôn ngoan của mình. Nếu đúng là trường hợp như vậy, thì tôi khuyên các anh chị em hãy hối cải và trở lại con đường đúng. Một lần nọ, một đứa cháu gọi điện thoại cho ông nội nó để chúc ông sinh nhật vui vẻ. Nó hỏi ông bao nhiêu tuổi. Ông nói rằng ông đã 70 tuổi rồi. Đứa cháu nội suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ông nội ơi, ông nội đã bắt đầu lại từ một tuổi à?" Trong thời thơ ấu và niên thiếu, người ta nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ già. Ý nghĩ về cái chết dường như không bao giờ có thật. Đó là cho những người rất già, và còn lâu lắm mới đến thời điểm đó. Khi thời gian trôi qua, nhiều tháng và năm trôi qua, cho đến khi các nếp nhăn trên mặt bắt đầu xuất hiện, năng lực giảm bớt, nhu cầu đi khám bác sĩ trở nên thường xuyên hơn và vân vân. Sẽ đến ngày mà chúng ta sẽ gặp lại Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi cầu xin rằng vào dịp thiêng liêng và cao quý đó, chúng ta có thể nhận ra Ngài vì sự hiểu biết chúng ta có về Ngài và vì đã tuân theo những lời dạy của Ngài. Ngài sẽ cho chúng ta thấy những dấu đóng đinh ở trên tay chân Ngài. Và chúng ta sẽ cùng ôm nhau rất lâu khóc vì niềm vui đã đi theo con đường của Ngài. Tôi làm chứng cùng mọi người trên thế gian này rằng Chúa Jesus Kitô hằng sống. Ngoài khuyên nhủ chúng ta, hãy nghe đây, hỡi các quốc gia trên trái đất, hãy nghe lời nói của Thượng Đế là Đấng đã sáng tạo ra các ngươi. Cầu xin cho chúng ta chú ý, lưu tâm, thấu hiểu và am hiểu chính xác sứ điệp. Thượng Đế là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta, để chúng ta không đi sai đường. Tôi cầu xin trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these.
Okay, chị em, tôi chào đón những người mới được sắc phong với một tấm lòng biết ơn cho anh cả Collister, tình yêu thương của chúng ta cho anh cả ơi. Cách đây 41 năm, tôi leo lên ngồi vào ghế tài xế của một chiếc xe với người xinh đẹp là Jan và đứa con cho sinh Scotty. Chúng tôi chở một lô hàng nặng với các vật liệu xây dựng xuyên qua vài tiểu bang. Ở thời kỳ đó, không có luật thắt dây an toàn hoặc ghế ngồi trong xe hơi cho trẻ sơ sinh. Và tôi ôm đứa con trai yêu quý của chúng tôi trong vòng tay của cô ấy. Lời cô ấy nói, chúng ta chắc chắn là trên cao so với mặt đất, đã làm cho tôi nghĩ về những cảm nghĩ lo lắng của cô ấy. Trong khi chúng tôi lái xe xuống đèo lịch sử là một phần dốc của đường xa lộ, thì bất thình lình buồng lái của chiếc xe vận tải bỗng nhiên ngập đầy khói dày đặc, rất khó thấy đường và chúng tôi hầu như không thể thừa được. Với một cái xe móc dài kéo ở phía sau thì chỉ thắng thôi cũng không đủ để giảm nhanh tốc độ. Tôi hoảng hốt cố gắng dừng lại xe. Ngay khi tôi vừa đậu xe vào lề đường, nhưng trước khi chúng tôi hoàn toàn ngừng lại, thì vợ tôi mở cửa buồng lái và nhảy ra với con sơ sinh của chúng tôi. Tôi đã bất lực nhìn theo khi thấy họ té xuống đất. Và sau khi tôi đã dừng xe lại rồi, tôi phóng ra khỏi buồng lái đang bốc khói. Với tim đập nhanh, tôi chạy ngang qua ông và con tôi. Cánh tay và khuỷu tay của Jan bị thương và chảy máu. Nhưng may mắn thay, vợ con tôi đều còn sống. Tôi ôm chặt vợ con tôi trong khi bụi đất vẫn còn đầy ở đó, bên lề đường xa lộ. Khi tim tôi đã đập trở lại bình thường, tôi la lên, em đã nghĩ sao mà làm vậy? Em có biết là điều đó nguy hiểm như thế nào không? Em có thể đã chết rồi đó. Và tôi nhìn lại tôi, lệ chảy dài trên đôi má và nói một lời xuyên thấu vào lòng tôi và tôi vẫn còn nhớ mãi. Em chỉ cố gắng để cứu con trai chúng ta mà thôi. Tôi nhận thấy rằng trong giây phút đó và tôi đã nghĩ rằng máy xe đang cháy vì sợ xe sẽ phát nổ và chúng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, tôi biết điều đó là điện bị hỏng. Nguy hiểm nhưng không gây tử vong. Tôi nhìn người vợ yêu quý của mình dịu dàng xoa đầu đứa con trai sơ sinh, Scotty, và tự hỏi, người phụ nữ nào sẽ làm một điều gì đó dũng cảm như vậy và hoàn toàn phi lý?
Tình
trạng này có thể là nguy hiểm về mặt tinh thần vì máy xe chúng tôi hỏng theo nghĩa đen. Với lòng biết ơn, sau khi chịu đựng cảnh tượng im lặng trong một khoảng thời gian hợp lý, mọi người chúng tôi tin tưởng rằng người kia là có lỗi. Cuối cùng chúng tôi bày tỏ cảm xúc mà đã khơi động cơn bộc phát của chúng tôi. Những cảm nghĩ, yêu thương và sợ hãi được chia sẻ vì sự an toàn của người kia đã ngăn không cho tình huống nguy hiểm hủy hoại hôn nhân của chúng tôi. Paulo đã cảnh báo cho có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đang nói, hãy nói một vài lời lắng giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời nói của ông ngụ ý ở một mức độ tinh khiết nào đó. Cụm từ cho có một lời dữ nào có nghĩa là gì đối với các anh chị em? Tất cả chúng ta thường trải qua những cảm nghĩ tức giận mạnh mẽ của mình và của những người khác. Chúng ta đã thấy cơn tức giận không kiềm chế đã bộc phát ở nơi công cộng. Chúng ta đã trải qua điều đó như là một cơn điên cuồng ở những trận đấu thể thao trong lĩnh vực chính trị, và ngay cả trong nhà của chúng ta. Đôi khi, con cái nói chuyện với cha mẹ yêu quý với những lời vô lễ. Vợ chồng là những người đã chia sẻ một số kinh nghiệm phong phú và dịu dàng nhất của cuộc sống, đánh mất hướng đi và lòng kiên nhẫn với nhau và lên tiếng với nhau. Chúng ta là con cái giao ước của Cha Thiên Thượng đã hối tiếc vì đã nhanh chóng phê phán một cách tự mãn và đã nói lời lỗ mãng, lạ mãng trước khi chúng ta hiểu tình huống từ quan điểm của người khác. Chúng ta đều đã có cơ hội để biết rằng những lời nói tiêu cực có thể làm nên một tình huống từ nguy hiểm đến chết người. Một bức thư mới đây của đệ nhất chủ tịch đoàn đã nói rõ, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta phải yêu thương và đối xử với tất cả mọi người bằng lòng nhân từ và lịch sự, ngay cả khi chúng ta không đồng ý. Thật là một lời nhắc nhở siêu việt rằng chúng ta có thể và nên tham gia vào việc tiếp tục cuộc đối thoại lễ độ, nhất là khi chúng ta nhìn thế giới từ những quan điểm khác nhau. Trong sách Châm Ngôn, Solomon khuyên bảo, lời đáp êm nhẹ làm ngồi cơn giận, còn lời sáng sớm treo thành nộ thêm. Lời đáp êm nhẹ bao gồm một câu trả lời hợp lý. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nói thẳng hoặc là chúng ta thỏa hiệp với lẽ thật của giáo lý. Nhưng lời nói thẳng có thể dịu dàng và mạ tinh thần. Sách Mạc Môn có một ví dụ nổi bật về lời lẽ khẳng định cũng được đưa ra trong bối cảnh của một sự bất đồng trong hôn nhân. Các con trai của Saria và Lehi đã được sai trở lại Jerusalem để lấy các bằng khác, bằng đồng, và trở lại, không trở lại. Saria tin là các con trai của mình đang trong nguy cơ bị hãm hại rồi. Nghe những lời của bà này, vì mẹ tưởng chúng tôi đã chết trong vùng hoang dã rồi. Và bà cũng quan trách cha tôi, bảo ông là một người mộng tưởng hão huyền, bảo, này ông đã đem chúng tôi xa lìa đất thừa hưởng của chúng ta, và chúng ta sẽ chết trong vùng hoang dã. Bây giờ, Saria có lẽ đã nghĩ, bà ấy đã đổi ngôi nhà đang yêu và bạn bè của mình để lấy một cái lều trong vùng hoang dã, hẻo lánh trong khi vẫn còn ở tuổi sinh nở. Vào giây phút bị căng thẳng vì sợ hãi, dường như Saria đã anh dũng nhảy xuống một cách vô lý từ trên cao của một chiếc xe tải đang phóng như bay với một nỗ lực để bảo vệ gia đình của mình. Bà đã bày tỏ mối quan tâm chính đáng với chồng mình bằng lời lẽ tức giận và nghi ngờ và đổi lỗ. Một lời lẽ trong đó toàn thể nhân loại dường như thành thạo một cách đáng ngạc nhiên. Tiên tri Lehi lắng nghe nỗi sợ hãi mà đã gây ra cơn tức giận của vợ ông. Sau đó, ông đã đưa ra một phản ứng có kỷ luật. Trước hết, ông có được lẽ thật về những sự việc trông giống như từ quan điểm của bà. Và cha tôi nói với bà rằng, tôi biết là tôi là người trông thấy các khải thượng. Và nếu tôi đã ở lại Jerusalem, thì chúng ta có lẽ bị chết cùng với đồng bào của tôi. Nhưng này, tôi đã được vùng đất hứa. Đó là điều làm tôi hết sức vui mừng. Phải tôi biết là Chúa sẽ giải cứu các con trai tôi khỏi bàn tay của Laban. Và với những lời lẽ như vậy, cha tôi đã an ủi mẹ tôi về chúng tôi. Ngày nay có một nhu cầu rất lớn đối với những người nam và phụ nữ để nuôi dưỡng sự tôn trọng dành cho nhau qua những cách biệt lớn của niềm tin và hành vi và qua những động lực khác biệt của họ. Không thể nào biết hết những điều mang đến tâm trí của chúng ta hoặc thậm chí để hiểu trọn vẹn bối cảnh của những thử thách và lựa chọn mà mỗi chúng ta gặp phải. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với lời dữ mà Phaolô đã đề cập đến nếu vị thế của chúng ta bao gồm sự đồng cảm trước hết với kinh nghiệm của người khác? Tôi hiểu biết trọn vẹn các giới hạn của sự không hoàn hảo và yếu điểm của mình. Tôi nảy xin các anh chị em hãy tập hỏi câu hỏi này liên quan đến kinh nghiệm của người kia. Anh hoặc em đang nghĩ gì vậy? Khi buồng lái của chiếc xe vận tải của chúng tôi bốc khói, và tôi đã hành động một cách dũng cảm nhất mà bà có thể tưởng tượng được để bảo vệ con trai của chúng tôi. Trong khi kinh hoàng thì việc ai đúng hơn cũng không quan trọng. Điều quan trọng là lắng nghe nhau và hiểu biết quan điểm của người kia. Việc sẵn lòng để hiểu nhau sẽ thay đổi lời giữ thành lời lành giúp ơn. Sứ đồ Phao-lô hiểu điều đó. Và ở một bức tường nào đó, mọi người chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó. Điều đó có thể không thay đổi hoặc không giải quyết vấn đề. Nhưng khả năng quan trọng hơn có thể là liệu lời lành giúp ơn có thể thay đổi chúng ta hay không. Tôi khiêm nhường làm chứng rằng chúng ta có thể có lời lành giúp ơn qua ân tứ của lời lẽ đầy trắc ẩn. Khi ân tứ được trao dồi của Đức Thánh Linh xuyên thấu lòng chúng ta với mối đồng cảm đối với những cảm xúc và hoàn cảnh của người khác. Điều này làm cho chúng ta có khả năng thay đổi những tình huống nguy hiểm thành những nơi thánh. Tôi xin làm chứng về một đấng cứu rỗi nhân từ là đấng nhìn thấy trong lòng và quan tâm đến điều chúng ta đang suy nghĩ. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
We are deeply grateful.
Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng tôi buổi trưa hôm nay, cũng như đối với phần âm nhạc do cả đoàn Viện Giáo lý từ Orem, Utah đảm trách. Chúng tôi nhắc nhở các anh em về buổi họp trước thực tế trưa mương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội lúc 6 giờ chiều nay, giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát sóng toàn quốc của đài ca đoàn Mormon Tabernacle sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Phiên họp sáng Chủ nhật của đại hội sẽ tiếp theo ngay sau đó, lúc 10 giờ sáng. Giờ đây, chúng tôi sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh Elder Quentin Elcock thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Ông sẽ là người nói chuyện kết thúc của chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc cái buổi họp này với bài hát Cao trên đỉnh núi. Sau đó, chị Linda K. Burton, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung Mương, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Cook, anh Kế Cook.
Hastening family history and temple work in our day is essential for the salvation and exaltation.
Làm công việc gia phả và làm việc công việc đền thờ là quan trọng đối với gia đình. Nhà văn gây ra nhiều tranh cãi là William Saroyan đã nói về báo chí ngày trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1981 rằng mọi người đều phải chết, nhưng tôi luôn luôn tin sẽ có ngoại lệ trong trường hợp của tôi. Bây giờ thì sao? Câu hỏi bây giờ thì sao? Khi sắp lìa cuộc sống này, và bây giờ thì sao? Khi suy ngẫm về cuộc sống sau cái chết, và là các câu hỏi quan trọng của tâm hồn mà phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô trả lời một cách tuyệt diệu trong kế hoạch của Đức Chúa Cha trong cuộc sống này. Chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta làm việc, chúng ta chơi, và chúng ta sống, rồi chúng ta chết. Giống đặt câu hỏi ngắn gọn, nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Có trả lời dứt khoát là có, nhờ vào sự hy sinh trực tội của đấng cứu rỗi. Một phần của lời mời mở đầu đa dạng của Giốp cho câu hỏi thật là thú vị. Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát. Vì cây cối dẫu bị đốn còn trọng cậy, sẽ còn mọc lên nữa, không thôi núp trời và đâm nhành như một cây tơ. Kế hoạch của Đức Chúa Cha là về gia đình. Một số trong những tổ thánh thư có ý nghĩa sâu sắc nhất của chúng ta đã dùng khái niệm về cây có rễ và nhánh để so sánh. Trong chương kết thúc của Kinh Cựu Ước, Malachi đã mô tả sự tái lâm của đấng cứu rỗi đã sử dụng sự so sánh này một cách sống động. Khi nói về những người kiêu ngạo và tà ác, Ông nói với họ, họ sẽ bị đốt cháy như rã và chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Malachi đã kết thúc chương này với lời hứa đầy trấn an của Chúa. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm chỉ làm cha trở lại cùng con cái, lòng con cái sẽ trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rửa xả mình đánh đất này. Vào lúc bắt đầu thời kỳ phục hồi, Moroni đã nhấn mạnh lại sứ điệp này vào lúc ban đầu khi ông hướng dẫn thiếu niên Joseph Smith vào năm 1823. Các Kitô hữu và người Do Thái trên khắp thế giới chấp nhận câu chuyện về Eli trong Kinh Cựu Ước. Ông là vị tiên tri cuối cùng đã nắm giữ quyền năng gắn bó của chức tư tế Melchizedek trước thời của Chúa Giêsu Kitô. Sự trở lại của Eli xảy ra trong đền thờ Kirtland vào năm 1836. Ông tuyên bố rằng ông đã làm tròn lời hứa của Malachi. Ông đã trao các chìa khóa của chức tư tế để làm lễ gắn bó cho các gia đình trong diễn kỳ này. Sứ mệnh của Eli đã được điều mà đôi khi được gọi là thần Eli phụ giúp, mà như anh kể Jerusalem Dawson đã dạy, đó là một sự biểu hiện của Đức Thánh Linh, làm chứng về tính chất thiêng liêng của gia đình. Đấng Cứu Rỗi đã nhân mạnh đến sự cần thiết của phép báp têm. Ngài đã dạy, nếu một người chẳng nhà nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được nhập vào Đức Chúa Trời. Chính Đấng Cứu Rỗi đã chịu phép báp têm để nêu gương. Còn những người đã qua đời mà chưa được báp têm thì sao? Vào ngày 11 tháng 10 năm 1840 ở Nauvoo, Willard Kimball đã viết thư cho chồng của bà là anh cả Heber C. Kimball. Ông đang phục vụ truyền giáo ở nước Anh cùng với các thành viên khác thuộc nhóm tu sáu 12. Đại hội tháng 10 đã được tổ chức một vài ngày trước đó. Tôi xin trích dẫn từ những đoạn thư của Willard. Chúng ta đã có một đại hội lớn nhất và thú vị nhất chưa từng có kể từ giáo hội đã được tổ chức. Chủ tịch Joseph Smith đã nói về một đề tài mới và vinh quang. Đó là về việc chịu phép báp têm cho người chết. Phao-lô nói nhiều điều trong sách Cô-rinh-tô, chương 15, câu 29. Joseph đã nhận được một lời giải thích đầy đủ hơn về điều này qua sự mặc khải. Ông nói rằng đó là đặc ân của tín hữu của giáo hội này để được chịu phép báp têm cho tất cả các tổ tiên của họ đã chết trước khi phúc âm này đã được mặc khải. Khi làm như vậy, chúng đã hành động thay cho họ và mang đến cho họ đặc ân để đã được bước ra trong lần phục sinh đầu tiên. Ông nói rằng những người chết sẽ có phúc âm được giao giảng cho họ trong ngục thất. Villa viết thêm, em muốn được chịu phép báp têm thay cho mẹ của em. Đó không phải là một giáo lý vinh quang sao? Giáo lý thiết yếu của việc kết hợp gia đình được mặc khải từng hàng chữ mục và từng lời giáo huấn mục, các giáo lễ làm thai cho những người khác là nguyên tắc chính của việc kết hợp các gia đình vĩnh cửu lại với nhau, kết nối rễ và nhánh. Giáo lý về gia đình liên quan đến công việc lịch sử gia đình và đền thờ rất rõ ràng. Trong điều mặc khải ban đầu của Ngài, Chúa đã nói về phép báp têm của những người chết của các ngươi. Bổn phận về giáo lý của chúng ta là đối với tổ tiên của mình. Điều này là vì tổ chức thượng thiên giới dựa vào gia đình. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã khuyến khích các tín hữu, nhất là giới trẻ và những người thanh niên trẻ tuổi độc thân, phải chú trọng đến công việc lịch sử gia đình và các giáo lễ dành cho các tên của gia đình của họ hoặc tên của các tổ tiên của các tín hữu trong tiểu giáo khu và giáo khu của họ. Chúng ta cần phải được kết nối với các tổ tiên lẫn con cháu của chúng ta. Ý nghĩ về việc được kết nối trong thời vĩnh cửu quả thật là vinh quang. Wilford Woodruff nói rằng, tiên tri Joseph Smith đã sống đủ lâu để đặt nền tảng cho công việc đền thờ. Lần cuối cùng ông ấy đã nhóm họp với nhóm tu sáu 12 là khi ông đã cho lễ thiêng ngân cho họ. Sau khi vị tiên tri tử đạo, các thành hữu hoàn thành đền thờ Nauvoo và quyền năng gắn bó đã được sử dụng để ban phước cho hàng ngàn tín hữu trung thành trước khi họ rời.
cứ về vùng núi phía Tây. 30 năm sau, khi hoàn thành đền thờ St. George, Chủ tịch Brigham Young đã giải thích rằng ý nghĩa vĩnh cửu của giáo lễ cứu rỗi cuối cùng đã có sẵn cho người sống lẫn người chết. Điều này đã được Chủ tịch Wilford Woodruff nói một cách đơn giản. Hầu như có bất cứ nguyên tắc nào mà do Chúa mặc khải làm tôi vui mừng hơn trong việc cứu chuộc người chết và chúng ta rằng chúng ta có cha mẹ, vợ con ở với chúng ta ở trong tổ chức gia đình và một buổi sáng phục sinh đầu tiên và trong thượng thiên giới. Đây là những nguyên tắc vĩ đại và đáng bỏ công hy sinh. Đây thật là một thời gian tuyệt vời để sống. Đây là dàn kỳ cuối cùng, và chúng ta có thể cảm nhận được một mức độ gấp rút làm công việc cứu rỗi cho mỗi vấn đề nơi cần đến một giáo lễ cứu rỗi. Bây giờ chúng ta có đền thờ hầu hết ở khắp nơi trên thế giới và để cúng ứng các giáo lễ cứu rỗi này. Việc tham dự đền thờ để có được sự khôi phục phần thuộc linh, sự bình an, an toàn và hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta cũng là một phước lành lớn lao. Chưa đầy một năm sau khi Chủ tịch Thomas S. Monson được kêu gọi với tư cách là sứ đầu, ông đã làm lễ cúng hiến thư viện gia phả của đền thờ Los Angeles. Ông đã nói về các tổ tiên đã qua đời đang chờ đợi ngày mai, ngày mà các anh chị em sẽ và tôi sẽ làm công việc sưu tầm cần thiết để dọn đường. Tôi cũng đi vào ngôi nhà của Thượng Đế và thực hiện công việc đó mà họ không thể thực hiện được. Khi Chủ tịch Monson, lúc bấy giờ là anh cả Monson đưa ra nhận xét trong lễ cúng hiến đó là vào ngày năm 1964, thì chỉ có 12 đền thờ hoạt động. Trong thời gian Chủ tịch Monson phục vụ trong các hội đồng cao cấp của giáo hội, thì 142 đền thờ đang hoạt động của chúng ta đã có các lễ cúng hiến đầu tiên. 85% các tín hữu hiện đang sống trong vòng 200 dặm của một đền thờ. Công nghệ lịch sử gia đình cũng đã tiến triển rất đáng kể. Chủ tịch Hunter đã tuyên bố vào tháng 3 1995, chúng ta đã bắt đầu sử dụng công nghệ thông tin để cấp rút làm công việc thiêng liêng nhằm cúng ứng các giáo lễ trên người chết. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ bắt đầu điều mà chúng ta có thể làm với người công cụ này. Trong 19 năm, kể từ khi vị tiên tri đã đưa ra lời tuyên bố này, công nghệ đã gia tăng với tốc độ gần như khó tin. Gần đây, một người mẹ 36 tuổi đã chia sẻ với tôi, chỉ nghĩ rằng chúng ta đã tiến triển từ những người độc vị, phim tải các trung tâm lịch sử gia đình, đã được làm lễ cúng hiến đến việc ngồi ở bàn ăn với máy vi tính để làm lịch sử gia đình sau khi con cái đi ngủ. Thưa các anh chị em, trung tâm lịch sử gia đình hiện đang ở trong nhà của chúng ta. Công việc đền thờ và lịch sử gia đình không phải chỉ về chúng ta mà thôi. Hãy suy nghĩ về những người ở phía bên bức màn che đang chờ đợi các giáo lễ cứu rỗi mà sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ của ngục thất linh hồn. Ngục thất được định nghĩa là một tình trạng giam giữ hoặc giam cầm. Những người bị giam cầm có thể hỏi câu hỏi của William Saroyan, bây giờ thì sao? Một chị phụ nữ trung tín đã chia sẻ một kinh nghiệm thuộc linh đặc biệt trong đền thờ Salt Lake. Trong khi đang ở trầm phòng làm lễ xác nhận, sau khi một giao lễ xác nhận thai trên người khác đã được nói ra, thì chị đã nghe nói rằng và người bị giam cầm sẽ được tự do. Chị cảm thấy một ý thức lớn lao về mức độ khẩn cấp đối với những người đang chờ đợi công việc làm phép báp têm và lễ xác nhận được thực hiện cho họ. Khi trở về nhà, chị tìm kiếm trong thánh thư tại sách giáo lý và giao ước tiết 128. Hãy để cho tâm hồn mình được hân hoan và hết sức vui vẻ. Thế gian hãy vang lên tiếng hát. Những người chết hãy hát lên những bài ca tán mỹ vĩnh cửu vua Emmanuel đấng đã lập lên. Trước khi có thế gian này, những gì giúp chúng ta có thể cứu chuộc được họ khỏi rõi ngục tù của họ, vì những người bị giam cầm sẽ được tự do. Câu hỏi là chúng ta cần phải làm gì đây? Lời dạy của tiên tri Joseph đã phải trình với đền thờ lý lịch của những người chết của chúng ta, đó là một vật rất xứng đáng để cho mỗi sự thu nhận. Giới lãnh đạo của giáo hội đã công bố một sự kêu gọi rõ ràng để thế hệ đang vươn lên phải dẫn đầu trong việc sử dụng công nghệ để cảm nhận được tinh thần Eli, để tìm kiếm các tổ tiên của họ và để thực hiện các giáo lễ đền thờ cho tổ tiên của họ. Các em, những người trẻ tuổi sẽ thực hiện nhiều công việc khó khăn để cấp rút làm công việc cứu rỗi cho những người sống lẫn người chết. Nếu giữ trẻ trong một tiểu giáo khu, sẽ không những đi đến đền thờ và làm phép báp têm cho những người chết mà còn làm việc với gia đình của mình và các tín hữu khác trong tiểu giáo khu và làm việc chung với họ để thực hiện các giáo lễ trai đền thờ vừa chuẩn bị trong lịch sử gia đình. Đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của những người chết trong việc phụ giúp các nỗ lực của các em và niềm vui rằng cuối cùng các em sẽ gặp những người mà mình đã phục vụ. Trong số các tín hữu của giáo hội trên toàn cầu, 50% người lớn hiện không có cha mẹ trong phần Family Tree của mạng Internet Family Search của giáo hội. 65% người lớn không có ông bà nội ngoại được liệt kê. Trong đó, hãy nhớ rằng, nếu không có tổ tiên và con cháu của mình thì chúng ta không thể được cứu. Các tín hữu giáo hội cần phải được và nhập vào thông tin quan trọng này. Cuối cùng, chúng ta có giáo lý, các đền thờ và công nghệ dành cho các gia đình để thực hiện công việc cứu rỗi vinh quang này. Tôi đề nghị một cách để có thể thực hiện điều này. Gia đình có thể tổ chức một buổi họp mặt Family Tree. Điều này phải là một nỗ lực định kỳ. Mọi người sẽ mang theo lịch sử gia đình, những câu chuyện về hình ảnh hiện có, bao gồm cả tài sản trân quý của ông bà và cha mẹ. Những người trẻ tuổi của chúng ta sẽ phấn khởi để học hỏi về cuộc sống của những người trong gia đình, các tổ tiên của họ từ đều đến và đã sống như thế nào. Những người đã có lòng của họ trở lại cùng cha của họ. Họ thích những câu chuyện và hình ảnh, và họ rất thành thạo về những công nghệ web và tải lên những câu chuyện về hình ảnh này vào Family Tree và kết nối các nguồn tài liệu với các tổ tiên để bảo tồn những tài liệu này vĩnh viễn. Dĩ nhiên, mục tiêu chính là nhằm xác định các giao lễ nào vẫn còn cần được phải thực hiện và chi đến cho công việc đền thờ cần thiết. Cuốn sách nhỏ My Family, gia đình của tôi, có thể được sử dụng để giúp ghi lại thông tin gia đình, những câu chuyện về hình ảnh mà sau đó có thể được tải lên Family Tree. Những sự cam kết và kỳ vọng của gia đình còn được đặt làm ưu tiên hàng đầu của chúng ta để bảo vệ vận mệnh thiêng liêng của chúng ta. Đối với những người đang tìm cách sử dụng ngày Sa-bát một cách hiệu quả cho cả gia đình, thì việc cấp rút làm công việc lịch sử gia đình này là một lý do hữu dụng. Một người mẹ vui mừng cho biết rằng đứa con trai 17 tuổi của chị đang ngồi vào máy vi tính sau khi đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật để làm công việc lịch sử gia đình, và cậu con trai 10 tuổi của chị ấy rất thích nghe những câu chuyện và xem hình ảnh tổ tiên của nó. Điều này đã ban phước cho cả gia đình của họ và cảm nhận được tinh thần Eli. Chúa Giêsu Kitô đã phó mạng sống của Ngài với tính cách một cách sự chuộc tội thay cho chúng ta. Ngài đã giải đáp câu hỏi cơ bản do Gióp đưa ra. Ngài đã vượt qua cái chết cho tất cả những loại mà chúng ta không thể làm chính bản thân mình được. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện các giao lễ thay cho những người khác và thực sự trở thành các cứu tinh trên núi Sion cho gia đình của chúng ta, để giúp chúng ta cùng với họ có thể được tôn cao cũng như được cứu. Tôi làm chứng về sự hy sinh trực tội của Chúa Giêsu Kitô và chắc chắn về kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta và gia đình của chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
our dear and beloved
Father. Chúng con rất vui mừng được cơ hội để được tụ họp ngày hôm nay là một gia đình lớn dưới sự điều khiển của vị thiên tri của chúng con và những các vị cố vấn của ông, và chúng là những người chúng con tán trợ. Và chúng con cầu nguyện rằng để khi chúng con giơ tay hôm nay để tán trợ, để chúng con sẽ tiếp tục bước đi với những điều chúng con đã được khuyên bảo. Chúng con cảm tạ ơn Cha cho vị nam tử của Ngài và sự hy sinh của Ngài. Và chúng con cảm tạ ơn Cha cho kế hoạch toàn hảo của Ngài. Để chúng con xin nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem, Utah Institute. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.